Chú ở cùng anh chị em
và ở cùng cha.
tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco.
Lạy Chúa,
Ơn
vinh
khi ấy Chúa Giêsu đã xuống thuyền trở về bờ bên kia, có đám đông dân chúng tụ họp quanh người, và lúc đó người đang ở bờ biển. Bỗng có một ông trưởng hội đường tên là Giai-rô đến. Trông thấy người, ông sập lạy và van xin rằng: "Con gái tôi đang hấp hối, xin Ngài đến đặt tay trên nó để nó được khỏi và được sống." Chúa Giêsu ra đi với ông ấy, và đám đông dân chúng cũng đi theo chen lấn người tứ phía. Vậy có một người đàn bà bị bệnh xuất huyết đã 12 năm. Bà đã chịu cực khổ, tìm thầy chạy thuốc, tiêu hết tiền của mà không thuyên giảm. Trái lại bệnh càng tệ hơn. Khi bà nghe nói về Chúa Giêsu, bà đi lẫn trong đám đông đến phía sau người, chạm đến áo người. Vì bà tự nhủ, miễn sao tôi chạm tới áo người thì tôi sẽ được lành. Lập tức huyết cầm lại và bà cảm thấy trong mình đã được khỏi bệnh. Ngay lúc ấy, Chúa Giêsu nhận biết có sức mạnh đã xuất phát từ mình. Người liền quay lại đám đông mà hỏi: "Ai đã chạm đến áo ta?" Các môn đệ thưa người rằng: "Thầy coi, đám đông chen lấn thầy tứ phía, vậy mà thầy còn hỏi ai chạm đến ta?" Nhưng người cứ nhìn quanh để tìm xem kẻ đã làm điều đó. Bấy giờ người đàn bà run sợ vì biết rõ sự thể đã xảy ra nơi mình, liền đến sập lại người và thú nhận với người tất cả sự thật. Người bảo bà: "Hỡi con, đức tin con đã chữa con. Hãy về bình an và được khỏi bệnh." Người còn đang nói thì người nhà đến nói với ông trưởng hội đường rằng: "Con gái ông chết rồi, còn phiền thầy làm chi nữa?" Nhưng Chúa Giêsu đã thoáng nghe lời họ vừa nói, nên người bảo ông trưởng hội đường rằng: "Ông đừng sợ, hãy cứ tin." Và người không cho ai đi theo trừ Phêrô, Giacôbê và Gioan, em Giacôbê. Các ngài đến nhà ông trưởng hội đường, và Chúa Giêsu thấy người ta khóc lóc, kêu la ồn ào. Người bước vào và bảo họ: "Sao ồn ào và khóc lóc thế? Con bé không chết đâu, nó đang ngủ đó." Họ liền chế giễu người, nhưng người đuổi họ ra ngoài hết, chỉ đem theo cha mẹ đứa bé và những môn đệ đã theo người mà vào chỗ đứa bé nằm. Và người cầm lấy tay đứa nhỏ nói rằng: "Talitha kumi," nghĩa là: "Hỡi em bé, ta truyền cho em hãy trỗi dậy." Tức thì em bé đứng dậy và đi được ngay, vì em đã được 12 tuổi. Họ sửng sốt kinh ngạc, nhưng người cấm ngặt họ đừng cho ai biết việc ấy và bảo họ cho em bé ăn. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa.
Kính thưa ông bà và anh chị em, qua bài phúc âm của Thánh Marco, chúng ta vừa thấy thứ nhất là cái hoàn cảnh Chúa Giêsu mới vừa bước ra khỏi thuyền, mới lên trên cái bờ hồ Galilee, chiều 10 km, chiều 20 km, và ở đây không có nói rõ cho chúng ta là cái vùng nào, nhưng mà tại đó có một hội đường của người Do Thái, và ông trưởng hội đường này tên là Giai-rô. Dĩ nhiên những người Do Thái, những người trưởng hội đường thường là họ có thái độ thù nghịch với Chúa Giêsu, bởi vì Chúa Giêsu chữa lành cả trong ngày Sa-bát, và đó là cái sự chống đối mà người Do Thái hay tấn công Chúa Giêsu vào điểm này. Nhưng mà ông trưởng hội đường này đã không còn cách nào khác. Ông biết rằng là Chúa Giêsu có quyền năng để chữa lành. Và con gái ông yêu thương 12 tuổi này đang bị bệnh và sắp chết. Ông tin là chỉ cần Chúa đến và đặt tay thì nó sẽ được sống. Cho nên ông đến, ông sập lạy và van xin Chúa hết tâm hồn. Dù trước kia ông là trưởng hội đường, ông có thể truyền lệnh cho những người chung quanh của ông hoặc là lên tiếng chỉ trích Chúa Giêsu. Nhưng ở đây ông dám sụp lạy và van xin. Cho nên ông tỏ một cái thái độ thực sự là tin vào Chúa Giêsu và cần đến Chúa Giêsu. Cho nên Chúa Giêsu đã thấy lòng của ông và đi theo ông cùng với dân chúng cùng đi theo và chen lấn Chúa Giêsu. Thì giữa đám đông đó lại có một người đàn bà bị bệnh xuất huyết tới 12 năm rồi. 12 năm trời bị bệnh xuất huyết, và ngày xưa bệnh xuất huyết họ không có biết cách nào để cầm được. Và huyết cứ ra mãi, máu mà cứ chảy mãi, thì bao nhiêu chất bổ ăn uống vào nó cứ ra hết, nó không giữ được, như là một cái thùng bị rỗng đáy, thì dĩ nhiên là sẽ chết. Bà ta đã tuyệt vọng về các thầy thuốc rồi, 12 năm trời rồi, có làm được gì đâu. Và bà mong một điều duy nhất thôi, là làm sao chạm đến gấu áo của Chúa thôi. À, thì bà tin là bà sẽ được lành. Vì số người đông như vậy, mà bà là người đang bị bệnh, làm sao mà tới gần Chúa Giêsu được. Cho nên bà cố gắng làm sao mà chỉ đụng được gấu áo của Chúa. Và cuối cùng, bà muốn, bà đã làm được điều đó với tất cả cái sức lực của bà. Và ngay lập tức thì bà đã nhận cái sự chữa lành, bà đã biết được. Nhưng mà Chúa Giêsu lại biết có một sức mạnh từ Ngài tuôn ra. Cho nên Ngài nhìn quanh và nhìn thấy, tìm cho ra cái người nào mới được chữa lành. Bà ta biết rằng là không có thể nào chạy trốn được. Cho nên bà đã sụp lại Chúa Giêsu và thú nhận cái sự thật về mình. Là bị bệnh tới 12 năm rồi, bà chỉ mong được đụng gấu áo của Chúa và bà đã được lành rồi. Cho nên Chúa Giêsu nói cho bà biết là đức tin của con đã chữa con, hãy về bình an và được khỏi bệnh. Cho nên qua hai câu chuyện này chúng ta thấy ông trưởng hội đường Giai-rô tin vào Chúa Giêsu. Người đàn bà này trong lúc tuyệt vọng tin vào Chúa Giêsu. Và sự việc kế tiếp là Chúa Giêsu đã đến nhà của ông Giai-rô. Trong khi đó thì người ta đã báo cho Giai-rô biết là đứa bé chết rồi. Đừng có làm phiền thầy nữa. Đối với họ chết là hết rồi, là xong rồi. Không còn đường nào cứu rỡ nữa. May ra hấp hối thì Chúa có thể đặt tay chữa lành. Chứ chết thì làm sao mà lành được, làm sao mà sống lại được. Đối với họ là chấm dứt rồi. Cho nên khi nghe điều đó, Chúa Giêsu đã nói với ông trưởng hội đường là đừng có sợ, hãy cứ tin. Hãy cứ tin. Chính cái niềm tin mới chữa lành được. Dù có chết cũng sống lại. Như Lazaro chết sống lại chẳng hạn. Vì vậy mà chúng ta nhận thấy Chúa Giêsu cùng với ba môn đệ thân tín là Phêrô, Giacôbê và Gioan. Ba môn đệ này cũng sẽ được Chúa đưa lên tận trên núi Tabor để chứng kiến sự hiện diện vinh quang của Chúa. Rồi cả trong vườn Giê-xê-ma-ni, nơi mà Chúa sắp chịu xử án, bị bắt và đưa đi xử án, thì cũng ba môn đệ này được ở gần Chúa Giêsu hơn cả, cùng với cha mẹ là ông bà Giai-rô, đã vào phòng của em bé và rất là đơn giản, Chúa Giêsu chỉ cầm tay em bé và kêu em bé là hỡi em bé, ta truyền cho em hãy trỗi dậy, và ngay lập tức em bé đã trỗi dậy. Trong khi đó, những người ở ngoài than khóc vì thấy em bé đã chết rồi. Thì Chúa lại nói là tại sao lại khóc lóc như vậy? Nó đang ngủ thôi. Và người ta đã từng chế giễu Ngài. Nhưng mà thực tế em bé đã chết rồi. Nhưng mà đối với Chúa, chết hay sống, nó không có quan trọng. Vì Chúa Giêsu là Chúa của sự sống. và sự sống lại. Chúa Giêsu đã từng nói với chị em của Lazaro là chính Thầy là sự sống lại và là sự sống. Hãy tin Thầy dù đã chết cũng sẽ được sống. Và Lazaro đã sống lại sau 4 ngày chôn cất. Còn em bé này thì mới chết. Chúa là sự sống và là sự sống lại. Cho nên khi Chúa đụng chạm đến em bé này, Chúa gọi thì em bé nó trỗi dậy ngay lập tức. Vì đối với Chúa, sống hay chết, đó là cái nhìn của người trần gian. Nhưng mà linh hồn của con người không có bao giờ chết. Nó chỉ lìa ra khỏi xác thôi. Nó vẫn tiếp tục sự sống của linh hồn ở bên kia thế giới. Một thời gian ở trong cái thân xác của mình. 50 năm, 70 năm, 10 năm, mỗi người một hoàn cảnh khác nhau. Nhưng trong thời gian ở trong thân xác, con người đã hình thành một tâm hồn tin tuyệt đối vào Chúa. Một tâm hồn có tình yêu vô điều kiện giống Chúa để yêu Chúa trên hết mọi sự. Và cùng với Chúa Giêsu để ra đi phục vụ và đem lại hạnh phúc cho người khác là hạnh phúc của mình. Thì mình giống Chúa, mình sẽ ở mãi mãi với Chúa. Còn khi không có niềm tin vào Chúa, thì dĩ nhiên chúng ta sẽ đặt đời sống của chúng ta ở nơi trần gian này thôi. Những cái gì ngay trước mắt chúng ta thấy được. Còn nói chuyện viễn vông, sự sống ở đời sau, nhiều người không có muốn nghe. Bởi vì đối với họ, cái trước mắt mà chưa được, thì làm sao được cái đời sau. Và cái thân xác con người lúc nào cũng cứ bị đòi hỏi là phải tìm cho được những cái thỏa mãn ngay trước mắt. Về tiền bạc, về danh vọng, về lạc thú, về những gì mình ưa thích hiện tại. Cho nên hầu hết người ta giáo dục các em bé là để thỏa mãn cái gì nó thích hay không thích. Mà nếu không phân biệt được cái gì là tốt, cái gì là xấu, để biết thích đúng theo ý muốn của Chúa, mà chỉ cần nó ghét, nó không thích, thì cha mẹ cũng chiều theo. Nó không thích cầu nguyện, nó không thích đến với Chúa, cha mẹ vẫn chiều theo. Thì đó là sự sai lầm. Điều quan trọng là chúng ta biết cái gì là cùng đích của mình. Và tất cả những cái mình đang có là do nhận lãnh từ nơi Chúa. Tất cả đều là quà tặng của Chúa, quà tặng về sự sống của mình, quà tặng về thời gian, quà tặng về tiền bạc vật chất trên trần gian, tài năng của mình. Tất cả đều là nhận lãnh từ nơi Chúa. Và chúng ta phải dùng đúng theo ý của Chúa. Để bao lâu linh hồn còn ở trong thân xác của mình, thì bấy lâu chúng ta thực hiện đúng ý muốn của Chúa. Chúng ta hình thành một tâm hồn tín thác hoàn toàn vào Chúa và yêu mến Chúa trên hết mọi sự, để luôn luôn lựa chọn ý muốn của Chúa, để sống cho Chúa, chết cho Chúa. Đó là điều quan trọng. Còn khi mà Chúa cần để sống lại, thì dù có chết bao nhiêu năm, Chúa cho sống lại cũng là chuyện dễ dàng. Mà không cần phải chính Chúa ra tay nữa. Chẳng hạn như trường hợp của Thánh Saint Baptist đã từng truyền giáo cho những người Á Nhĩ Lan, Ireland. Và những người Á Nhĩ Lan ngày xưa, thời thế kỷ thứ 3, thứ 4, họ chưa biết gì về Chúa hết. Thánh Saint Baptist đã truyền giáo cho họ. Và Chúa đã dùng tay của Saint Baptist để làm những ít nhất là 37 phép lạ sống lại. Và có những người chết từ nhiều năm rồi. Không phải chết mới chết đâu. Không phải chết mới có 1-2 năm đâu. Khi mà một cái nhóm mà tố cáo và tìm cách làm hại Thánh Saint Baptist cũng như những người đến đó truyền giáo, họ bỏ đồ rồi làm cho bị mất cấp, rồi vào đồ trong của Thánh Saint Baptist để có cớ tố cáo là những người này ăn cắp đồ. và đưa họ đi tử hình. Thì trên đường đi, Thánh Saint Patrick cũng như đoàn đang bị bắt như vậy, đã gặp một ngôi mộ chết từ lúc nào rồi. Ngài đã cầu nguyện, mắt mở ra và người chết đã trỗi dậy, nói chuyện với tất cả mọi người ở đó và xin nhận bí tích rửa tội, làm cho tất cả người lính, những người thù ghét Saint Patrick và muốn cho vị thánh Saint Patrick này phải chết đều cũng xin được rửa tội, xin trở về với Chúa. Và biết bao nhiêu phép lạ mà Chúa dùng tay Saint Patrick để làm, để đưa cái dân tộc Thái Nhĩ Lan về với Chúa, sau đó là những người Anh giáo, những người nước Anh được trở về với Chúa. Thì đó là những sự kiện khi Chúa cần thì Chúa làm, bởi vì Chúa Giêsu là sự sống và là sự sống lại. Điều quan trọng là chúng ta có tin vào Ngài là đứng cho chúng ta sự sống, cho chúng ta tất cả mọi cái trên trần gian. Đối với Chúa mọi chuyện đều rất là dễ dàng, không có gì khó khăn đối với Chúa hết. Dù chết 4 ngày hoặc là chết 10 năm đi nữa, Chúa cho sống lại thì vẫn sống lại như thường. Cho nên đối với Chúa là một giấc ngủ. Cho nên trong bài phúc âm chúng ta thấy con bé không chết đâu, nó đang ngủ đó và người ta chế giễu Chúa. Chúa coi như là một giấc ngủ thôi. Khi mà chúng ta tin, chúng ta có một giấc ngủ dài, có thể hàng ngàn năm, hàng tỷ năm. Nhưng mà đối với Chúa, thời gian của vĩnh cửu ở trần gian hàng tỷ năm cũng chỉ là tích tắc đối với Chúa. Tất cả đều là cái giới hạn của con người. Đối với Chúa chỉ là tích tắc, không là gì hết. Và rồi mọi người được trỗi dậy để sống vinh quang với Chúa, hay là trỗi dậy để bị án phạt đời đời. Đó là điều mà mỗi người chúng ta hãy lựa chọn. Lựa chọn Chúa Giêsu để dám giống như ông trưởng hội đường Giai-rô sụp lạy và van xin Chúa Giêsu cho con gái mình được sống. Nhưng sự sống đó chỉ là sự sống thể xác thôi. Sự sống của linh hồn nhập lại với thân xác để sống. Còn cái sự sống trong sự liên kết mật thiết với Thiên Chúa yêu thương của linh hồn mình có hay không, đó là điều quan trọng. Vì vậy, chúng ta đến với Chúa Giêsu, chúng ta dám sụp lạy và van xin Chúa Giêsu cho con cái chúng ta được sống và sống đời đời với Chúa. Ngay từ bây giờ, sống trong sự liên kết mật thiết với Chúa. Và cả những cái bệnh xuất huyết kéo dài lâu năm, như là những cái bệnh mà đam mê tiền bạc, đam mê danh vọng, đam mê lạc thú, đam mê tính dục, đam mê rượu chè, đam mê thuốc phiện, đam mê shopping, game, và biết bao nhiêu người bị biết bao nhiêu tâm bệnh, còn hơn cả người đàn bà hội huyết này bị 12 năm. Người bị 20 năm, người bị 30 năm, kiêu căng, ích kỷ, độc tài. Chúng ta mỗi ngày đều có thể được đụng chạm tới Chúa Giêsu. Bà ta chỉ mong được đụng gấu áo Chúa Giêsu thì được lành. Tại sao chúng ta không mong được đụng tới mình máu của Chúa mỗi ngày và xin thịt máu Chúa tan hòa trong thịt máu của chúng ta, biến đổi chúng ta để chúng ta sống một đời sống mới với Chúa trong sự liên kết mật thiết với Thiên Chúa yêu thương của chúng ta? Hoặc là chúng ta mãi mãi sống trong đau khổ, trong bệnh tật tâm linh và thể lý của chúng ta. Chúa Giêsu vẫn chờ đợi mỗi người chúng ta. Hãy đến với Ngài, hãy tìm kiếm Chúa là đấng yêu thương chúng ta. Và Ngài cầm tay mỗi người chúng ta, hãy trỗi dậy, hãy sống một đời sống mới, nhờ Thánh Thần tình yêu của Chúa biến đổi, để chúng ta lấy Chúa làm trung tâm cuộc sống của chúng ta. Chúng ta tín thác hoàn toàn vào Chúa, đấng yêu chúng ta, đến độ bỏ trời cao đến với chúng ta và chết vì yêu chúng ta. Chúng ta hãy tín thác vào Ngài, chúng ta hãy tìm kiếm Ngài.
và hãy van xin Ngài cho gia đình chúng ta, cho mỗi người chúng ta, cho con cái chúng ta đều sống cho Chúa và sống vì tình yêu với Thiên Chúa là đấng yêu chúng ta đến chết cho chúng ta, để chúng ta là những nhân chứng cho tình yêu của Chúa ở giữa trần gian này. Xin mời chúng ta cùng dâng lên chuỗi kinh lòng thương xót, để xin Chúa đổ tràn đầy tình yêu của Chúa, sức sống của Chúa cho mỗi người chúng ta, cho gia đình chúng ta, và chữa lành những tật bệnh tâm linh và thể lý của chúng ta.